Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1477. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 8 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Đoạn thứ 3 trong phần Kinh Văn Trường Hàng. Chúng tôi đọc Kinh Văn một lượt. Vân Hà Đắc Thắng Huệ, Đệ Nhất Huệ, Tối Thượng Huệ, Tối Thắng Huệ, Vô Lượng Huệ, Vô Số Huệ, Bất Tư Nghị Huệ, Vô Chữ Đẳng Huệ, Bất Khả Lượng Huệ, Bất Khả Thuyết Huệ. Trong phần trước, chúng ta đọc đến Tối Thượng Huệ. Điều thứ ba là Tối Thượng Huệ. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói: Giảng quyền giáo cố, các loại trí huệ được nói trong phần trước đều vượt trỗi nhị thừa. Đệ Nhất Huệ là trí huệ vượt trỗi nhị thừa. Tối Thượng Huệ trong câu thứ ba là trí huệ vượt trỗi quyền giáo. Tuy quyền giáo Bồ Tát cũng phát Bồ Đề Tâm, tu lục độ vạn hạnh, nhưng chẳng đoạn vô minh phiền não. Vẫn ở trong tứ thánh pháp giới y như cũ. Những vị thuộc về Bồ Tát Pháp giới hay Phật Pháp giới trong tứ thánh Pháp giới đều thuộc về quyền giáo. Nếu tiến cao hơn, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vị ấy sẽ vượt thoát 10 pháp giới, sẽ chẳng phải là quyền giáo Bồ Tát. Khi ấy phải nên sửa quyền thành thật, thật trong chân thật, quyền giáo Bồ Tát trở thành thật giáo Bồ Tát. Người như vậy là Bồ Tát thực sự. Thiên Thai Đại Sư gọi quyền giáo là tương tự tức Phật, nghĩa là rất tương tự Phật. Bồ Tát rất gần gũi, nhưng vị ấy chưa phải là Bồ Tát thực sự. Nếu tiến cao hơn thì mới là thật. Câu thứ tư là Tối Thắng Huệ. Phật quả siêu nhân cố. Chúng ta xem hai câu chú giải kế đó của Thanh Lương Đại Sư, ý nghĩa cũng rất rõ rệt. Tiếp đó, lời sớ ghi thượng tứ giản liệt, dư lục đương thể. Có thể thấy trí huệ được nói trong bốn câu thuộc phần trước. Chẳng vượt ngoài mười pháp giới. Phật quả ở đây chính là quả vị Phật trong mười pháp giới. Tối thắng huệ thuộc mười pháp giới. Công phu tu hành của người ấy là sắp phá vô minh, chứ chưa phá, thuộc vào giai đoạn ấy. Nếu phá vô minh, vị ấy sẽ vượt thoát mười pháp giới. Hễ vượt thoát mười pháp giới sẽ sanh vào thế giới Hoa Tạng. Đấy là Phật thật sự, chẳng giả. Thật sự là Pháp Thân Bồ Tát. Bốn thứ trí huệ ấy chính là trí huệ trong mười pháp giới. Loại thứ nhất là thắng huệ, thù thắng trong thế gian, thuộc vào lục đạo. Lục đạo bao gồm 28 tầng trời. Quý vị chẳng thể nói chư thiên không có trí huệ. Trí huệ và thần thông của chư thiên mạnh mẽ hơn chúng ta khá nhiều. Dân gian chúng ta làm cách nào cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng nếu so sánh với tứ thánh pháp giới, chư thiên sẽ thua xa. Họ chẳng bằng Thanh Văn, chẳng sánh bằng Duyên Giác. Lời sớ giải đã vì chúng ta nói rõ từng tầng một. Chúng ta cầu trí huệ chân thật, học Phật, chớ nên không biết điều này. Nếu đối với cái chẳng thật mà đổ khá nhiều công sức, lãng phí bao nhiêu thời gian, sẽ rất đáng tiếc. Hết thảy phải tu từ chân thật. Thực hiện chân thật từ chỗ nào? Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường nói hết thảy phải học từ cái tâm chân thật. Chư Phật, Bồ Tát đều vận dụng cái tâm chân thật. Giáo pháp Đại Thừa thường gọi cái tâm chân thật là Bồ Đề Tâm. Đấy là chân tâm. Hết thảy chúng sanh ai nấy vốn sẵn có chân tâm. Hết thảy chúng sanh có ai chẳng sẵn có, có ai chẳng trọn đủ. Vì sao lại luân lạc đến nông nỗi này? Đức Phật bảo nguyên nhân là vì chúng ta đã mê mất chân tâm. Đã mê mất chân tâm thì cái chân tâm ấy được gọi là vọng tâm. Thể của vọng tâm là chân tâm. Do vậy chân và vọng chẳng hai, nói theo thể sẽ là một chẳng hai. Phật Bồ Tát giác, giác chứ không mê. Phàm phu, mười pháp giới đều là phàm phu. Giáo pháp Đại Thừa nói rất hay, chúng sanh trong lục đạo gọi là nội phàm, trong tứ thánh pháp giới gọi là ngoại phàm. Ngoại là gì? Ở ngoài lục đạo. Ngoài lục đạo có tứ thánh pháp giới. Mười pháp giới là nội phàm và ngoại phàm. Nội phàm hoàn toàn trái nghịch tánh đức. đi ngược đường. Tứ thánh pháp giới tuy dùng vọng tâm, nhưng họ y giáo tu hành, chẳng trái nghịch thánh giáo. Nói cách khác, họ sử dụng vọng tâm chánh đáng. Sử dụng chẳng khác chư Phật Bồ Tát, đấy chính là học Phật. Đức Phật dạy ta như thế nào, ta liền làm như thế ấy, học rất giống như Ngài. Rất giống, bề ngoài rất giống, nhưng trong tâm chẳng ngộ nhập. Nhưng làm rất giống, đó gọi là ngoại phạm. Thực sự là học trò ngoan của Đức Phật. Chỉ cần nương theo lý luận và phương pháp do Đức Phật đã nói để học tập, sẽ nhất định có thể nâng cao cảnh giới của chính mình. Quyết định sẽ có thể minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là chứng quả. Nhưng nếu quý vị chẳng thể y giáo phụng hành, tự mình suy tưởng một kiểu cách riêng để minh tâm kiến tánh, khó khăn lắm. Chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Mười phương ba đời tất cả Bồ Tát tu hành thành Phật, đúng là cùng một con đường, cùng một phương hướng, một mục tiêu. Tuy có 84,000 pháp môn, pháp môn bất đồng, chứ phương hướng và mục tiêu giống nhau. Do vậy, Kinh Bát Nhã mới nói, pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Cuối cùng, đều đạt tới chỗ mục đích giống nhau. Tịnh Độ Tông được gọi là Môn Dư Đại Đạo. Môn chính là 84,000 pháp môn. Pháp môn Tịnh Độ ở ngoài 84,000 pháp môn, chẳng thuộc trong 84,000 pháp môn. Vậy thì đạo ấy có phải là cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu với các pháp môn khác hay không? Thưa cùng chư vị, vẫn cùng. Nếu phương hướng và mục tiêu chẳng tương đồng, sẽ là tà đạo, chẳng phải là Phật đạo. Nói thật ra, nguyên lý và nguyên tắc được nói trong pháp môn Tịnh Tông và 84,000 pháp môn đều chẳng trái nghịch. Nói chung, Phật pháp bất luận đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn hay giáo hạ, tổng nguyên tắc đều là nương vào giới, định, huệ. Chớ nên sơ sót điều này. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ, huệ là Phật tâm. Giới là Phật thân. Nhất cử nhất động của Phật, quý vị ghi chép lại sẽ là giới luật. Giáo là Phật môn. Do vậy, định và huệ là một thể. Định là thể, huệ là dụng. Huệ là thể, định là dụng. Định và huệ là một thể. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ, huệ mới có thể hóa giải tất cả hết thảy tình chấp hư vọng của quý vị. Thảy đều có thể hóa giải. Do vậy, điều mong cầu trong Phật pháp chính là 6 loại trí huệ đương thể, được nói trong phần sau. Bốn loại trí huệ được nói trong phần trước, ngoại trừ trí huệ thế gian. Trong Phật pháp gọi trí huệ thế gian là thế trí biện thông, chính là một trong tám nạn. Đức Phật chẳng thừa nhận loại trí huệ ấy là trí huệ chân thật. Đức Phật thừa nhận trí huệ của Nhị Thừa, Quyền Giáo và trí huệ của Phật trong 10 Pháp giới. Các loại trí huệ ấy đều chưa phá vô minh phiền não. Nói cách khác, chúng là trí huệ tương tự. Tiếp cận trí huệ chẳng phải là chân thật. Điều gì mới là chân thật? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới là chân thật. Bất luận tông phái nào, bất luận pháp môn nào, nhất định phải đạt đến triệt ngộ, trí huệ mới hiện tiền. Trí huệ hiện tiền, quý vị mới có thể giải quyết hết thảy các nghi nan tạp chứng trong thế gian và xuất thế gian, mới có năng lực ấy. Chúng ta ắt phải biện định rõ ràng điều này. Sau khi đã hiểu rõ mới biết Phật pháp xác thực chẳng dễ dàng. Nhưng sau khi quý vị đã hiểu minh bạch, sẽ có thể thấu hiểu Phật pháp cũng hoàn toàn chẳng phải là rất khó khăn. Khó và dễ là ở chỗ nào? Ở chỗ bản thân quý vị có thể buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hay không. Nếu thật sự chịu buông xuống, Phật pháp chẳng khó. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng đại sư của Thiền Tông 24 tuổi đắc đạo, Ngũ Tổ truyền y bát cho ngài 24 tuổi đây nha. Kinh Hoa Nghiêm đã ban cho chúng ta một tấm gương thiện tài đồng tử thành Phật trong một đời. Thành Phật rốt ráo viên mãn. Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Những trường hợp ấy đã nói rõ thành Phật chẳng khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ quý vị chẳng thể buông xuống được. Thấy thấu suốt buông xuống, hai câu ấy nói rất dễ dàng, thực hiện chẳng đơn giản. Người thật sự tu hành chẳng có gì khác. Đầu tiên là người ấy thật sự thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt chính là trí huệ. Biết chân tướng của vũ trụ và nhân sinh đều là huyễn tướng, chẳng chân thật. Vì thế, Phật pháp gọi nó là hữu, hữu được gọi là diệu hữu. Bởi lẽ, diệu hữu chẳng phải là có, chân không chẳng phải là không. Quý vị phải hiểu rõ ràng, minh bạch chuyện này. Thế giới này là huyễn hóa, chẳng thật. Các pháp vô thường, sanh diệt trong từng sát na. Kinh điển đã nói rất nhiều về chuyện này. Kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm khá dài, từ đây về sau còn có nhiều chỗ nhắc lại những điều này. Vì thế, nếu nghe phần trước mà chẳng hiểu, không sao cả. Trong các phần sau còn có, sẽ còn nhắc lại. Đấy là chỗ từ bi trong Phật pháp. Không chỉ là nói một lần, mà là luôn luôn nhắc nhở quý vị. Nói thật ra, Đức Phật hiểu bọn phàm phu chúng ta quá rõ. Bọn chúng ta nghe những giáo huấn trong kinh điển, nghe rõ ràng, nghe minh bạch, thật sự thông hiểu, cũng rất mong thực hiện. Làm được vài ngày lại mê, đấy là do nguyên nhân nào? Tập khí quá nặng. Tập khí phiền não của chúng ta quá nặng, chẳng dễ gì quay đầu. Vì vậy, Phật Bồ Tát Từ Bi thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên lặp đi lặp lại. Chẳng ngại nói một câu đến 1000 lượt, chẳng sợ nói đến 1000000 lần. Chỉ cần quý vị còn chưa thật sự quay đầu, sẽ nhắc nhở quý vị hàng ngày. Chẳng giống như các vị thầy trong thế gian, ngay cả Khổng Lão Phu Tử cũng chẳng làm được. Quý vị thấy trong Luận Ngữ, Phu Tử đã nói: cử nhất ngôn nhi, bất dĩ tam ngôn phản. Phu Tử chẳng muốn dạy quý vị. Vì sao? Quý vị quá đần. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng vậy. Đần độn ư? Không ngại. Chỉ cần quý vị chịu học, Ngài sẽ dạy quý vị từng lần một, nhắc nhở hàng ngày. Chỉ cần quý vị có lòng kiên nhẫn dạy bảo, sau 2-3 năm dạy bảo, người ấy sẽ khai ngộ. Trong ấy có rất nhiều nhân tố. Đức Phật chẳng phải là người thế gian. Người thế gian chẳng có tha tâm thông, chẳng có túc mạng thông. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn một người có thể biết đời quá khứ người ấy đã làm gì. Chẳng phải là 1, 2, 3, 5 đời trong quá khứ, mà là có thể thấy vô lượng đời trong quá khứ của người ấy. Năng lực của A-la-hán có thể thấy 500 đời. Đương nhiên là năng lực của Bích Chi Phật và Bồ-Tát càng to hơn nữa. Đức Phật có thể biết vô lượng kiếp, biết trong đời đời kiếp kiếp quý vị đã làm gì, hiểu rõ ràng. Biết rõ phải dùng phương pháp gì để điều phục, giáo huấn có thể giúp quý vị giác ngộ. Vì thế, Phật Pháp khế cơ, khế lý, nếu ai gặp Đức Phật, người ấy có đại phước báo, chắc chắn sẽ tu hành chứng quả ngay trong một đời. Đó là đạo lý nhất định. Thánh nhân thế gian chẳng có năng lực ấy. Chúng ta phải hiểu, phải minh bạch điều này. Sau đấy, chính mình mới có thể sanh khởi tính tâm, yêu chuộng Phật Pháp, học tập Phật Pháp, dùi mài chẳng bỏ, cũng có thể thành tựu ngay trong một đời này. Nhất là gặp gỡ pháp môn Tịnh Độ. Thiện Đạo Đại Sư đã nói rất hay: pháp môn này vạn người tu, vạn người vãng sanh. Đại sư nói thật đấy, chẳng giả đâu nha. Trong thời đại hiện tại, vì sao chúng ta thấy người niệm Phật đông như thế, người thật sự thành tựu rất ít? Chẳng phải là vạn người tu, vạn người vãng sanh. Vạn người tu, vạn người vãng sanh chính là những người biết tu hành đúng lý, đúng pháp. Chẳng có một ai không vãng sanh. Hiện thời có rất nhiều người niệm Phật chẳng hiểu lý, chẳng biết phương pháp, đúng là tu mù luyện đuôi. Tu mù luyện đuôi sẽ kết pháp duyên với A Di Đà Phật, chẳng thể thành tựu ngay trong đời này. Do vậy, phải đúng lý, đúng pháp. Trong kinh điển đã dạy lý luận và phương pháp rõ ràng. Người niệm Phật ai nấy đều đã từng đọc kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị đã hiểu những đạo lý trong kinh Vô Lượng Thọ hay chưa? Quý vị có còn hoài nghi hay không? Quý vị có thật sự tin tưởng hay không? Phương pháp đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị có làm được hay không? Quý vị thấy kinh điển vừa mở đầu đã dạy chúng ta rõ ràng. Thực hiện từ thiện hộ tam nghiệp. Chúng ta có làm được hay không? Câu đầu tiên là thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Đấy là thập thiện nghiệp. Khẩu nghiệp trong thập thiện nghiệp là chẳng nói dối, chẳng lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là thiêu dệt thị phi. Chẳng ác khẩu. Ác khẩu là nói thô lỗ. Chẳng ỷ ngữ. Ỷ ngữ là hoa ngôn xảo ngữ. Thiện hộ khẩu nghiệp thì quan trọng nhất là bất cơ tha quá, thấy lỗi lầm của kẻ khác giống như chẳng trông thấy. Điều này quan trọng lắm. Vì sao? Tu pháp môn Tịnh Tông là tu cái tâm thanh tịnh. Hằng ngày chúng ta ghim trong tâm chính mình những lỗi lầm của kẻ khác, hả? Cái tâm của chính mình chẳng biến thành thùng rác hay sao? Làm sao quý vị có thể thanh tịnh cho được? Quý vị thấy chuyện này trọng yếu lắm. Chẳng chấp trước dấu vết, thấy khuyết điểm của người khác, phản ứng đầu tiên là ta có phạm lỗi lầm ấy hay không? Nếu ta có, hãy nhanh chóng sửa đổi, đừng bận tâm người khác có lỗi lầm hay không. Chẳng có thì chính mình phải tự cổ vũ chính mình, thêm gắng sức. Đấy là lầm lỗi chúng ta chớ nên phạm. Hễ có bèn sửa, nếu không hãy càng thêm nỗ lực. Đó là người tu tịnh nghiệp chân thật. Thấy kẻ khác chẳng đúng pháp, suốt ngày từ sáng đến tối cứ nhắc đến, tâm quý vị bị nhiễm bẩn, mà miệng cũng bị bẩn thiểu theo, há có nên ư? Làm sao quý vị có thể thành tựu cho được? Thiện hộ thân nghiệp, bất phạm luật nghi. Luật là giới luật, nghi là oai nghi. Nay chúng ta nói là phong độ. Câu thứ ba là thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ý nghiệp là chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Chẳng sanh tham, sân, si đối với pháp thế gian và xuất thế gian. Đấy là vừa mở đầu, kinh Vô Lượng Thọ đã dạy chúng ta về thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta có thực hiện hay không? Có nghiêm túc thực hiện hay không? Đấy chính là pháp căn bản. Những lý luận được nói trong kinh điển đều sâu rộng, không ngằn mé. Chúng ta phải nên thấu hiểu. Hiểu được bao nhiêu chẳng quan trọng. Hãy đọc cho nhiều. Cổ nhân dạy, đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Quý vị đọc 1000 lần, tâm đã định, có thể ngộ nhập đôi chút, lại đọc 1000 lần nữa, lại ngộ nhập thêm một ít. Rộng sâu chẳng có bờ mé. Hằng ngày đều khế nhập, quý vị nói xem có sung sướng lắm hay không? Đấy chính là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Kinh điển nhà Phật chẳng giống sách vở thế gian. Sách vở thế gian sâu rộng có hạn mực, kinh Phật chẳng có hạn độ, mầu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Vì thế điều khẩn yếu là phải thật sự thực hiện, phải thật sự thấy thấu suốt. Sau khi đã thấy thấu suốt, phải thật sự buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, quý vị mới có thể đạt được tự tại. Câu kế tiếp là vô lượng huệ. Thanh Lương Đại Sư bảo, dư lực đương thể, thể là pháp tánh, là chân tâm, là bản tánh, chính là trí huệ bát nhã vốn trọn đủ trong tự tánh. Cả 6 món trí huệ ấy đều là trí huệ bát nhã, bởi lẽ trí huệ chẳng phải do từ bên ngoài mà có, trong nội tâm vốn sẵn đủ. Hiện thời trí huệ ấy chẳng thể hiện tiền, trí huệ đã biến thành phiền não. Phiền não vô lượng vô biên, vọng tưởng vô lượng vô biên, đó là gì? Đó là trí huệ. Do vậy giáo pháp Đại Thừa có nói phiền não tức bồ đề. Vấn đề là quý vị có biết chuyển biến hay không? Hễ chuyển biến, những phiền não vốn toàn là trí huệ, do vậy chẳng thể đoạn phiền não. Đoạn phiền não, trí huệ cũng chẳng có. Hãy chuyển phiền não thành bồ đề, đó là đúng. Nói đoạn phiền não thật ra là chuyển biến, chuyển đổi chúng, chuyển mê thành ngộ, là chuyển phiền não thành bồ đề. Hai câu ấy có cùng một ý nghĩa, là cùng một chuyện. Do vậy, đối với những giáo huấn trọng yếu trong Phật Pháp như thế đó, chúng ta quyết định chớ nên hiểu sai ý nghĩa. Hiểu sai ý nghĩa, chúng ta sẽ đi sai đường. Vô lượng huệ, vô số lượng. Câu kế tiếp, vô số huệ, vô nhược căn. Vô lượng, vô số, chẳng thể dùng những con số để tính đếm được. Chẳng thể diễn nói bằng con số được. Đấy gọi là vô lượng vô số. Vô lượng vô số ở đây chẳng phải là những con số vào thời cổ Ấn Độ. Trong những đơn vị số của cổ Ấn Độ có vô lượng vô biên vô số. Những danh từ vừa nói đều là những con số thật sự có hạn lượng. Ở đây chẳng phải vậy. Vô lượng vô số chính là xứng tánh vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh. Phải như thế nào thì chúng ta mới có thể khôi phục những trí huệ ấy? Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Ở đây phẩm tịnh hạnh nói đến sáu loại trí huệ. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Bằng một lời, Đức Phật đã nói toạc ra, khôi phục trí huệ vốn sẵn có trong tự tánh của chúng ta như thế nào? Chẳng có gì khác, chỉ cần quý vị buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quý vị buông xuống một phần, trí huệ bèn thấu lộ một phần. Buông xuống hai phần, trí huệ bèn thấu lộ hai phần. Chúng tôi nêu tỷ dụ. Ví như chúng ta có một ngọn đèn. Trong studio có rất nhiều đèn. Bốn phía đều là đèn chiếu sáng. Nhưng để cân bằng ánh sáng của những ngọn đèn ấy, đều dùng một trang hay hai trang giấy che bóng đèn. Khiến cho ánh sáng của nó dịu bớt. Che bằng hai, ba trang vẫn rất sáng. Nếu che hai, ba trăm trang giấy, chẳng có ánh sáng nữa. Che bằng hai, ba ngàn trang giấy, tối thui. Này quang minh trong tự tánh của chúng ta sáng ngời như ánh đèn. Nhưng hiện thời những chướng ngại che lấp phía trước trí huệ trong tự tánh giống như những trang giấy có bao nhiêu tầng. Đức Phật nói, 84.000 phiền não, tức là có thể hiểu thô thiển giống như nói đến 84.000 trang. Chúng ta dùng giấy rất mỏng, nhưng dùng đến 84.000 tờ thì mãi may ánh sáng cũng chẳng thể thấu lộ. Do đó, người mới học chẳng dễ dàng. Mới học khó lắm. Chúng ta phải diệt trừ những chướng ngại ấy. 84.000 tờ đấy nhé. Ta diệt trừ 4.000 trang. Trí huệ có mở mang hay không? Chẳng mở mang. Do vậy rất nóng ruột, cứ nghĩ vậy là vô dụng mất rồi. Có tác dụng chứ, nhưng quý vị còn chưa trừ chướng ngại đủ mức. Nếu quý vị lại nỗ lực, lại trừ 1.000 trang. Nếu trừ 1.000 trang, sẽ thấu lộ một tí quang minh. Quý vị mới có thể sanh khởi tín tâm. Quý vị càng nghiêm túc nỗ lực buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Phải biết thứ tự trước sau của ba thứ ấy. Thứ tự trước sau là trước hết buông chấp trước xuống. Chấp trước là phiền não thô nặng nhất. Hãy khởi sự từ nó trước. Phải học trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong xử sự, đãi người tiếp vật. Học không chấp trước. Học tùy duyên. Nếu quý vị hỏi vì sao đừng nên chấp trước ư? Kinh Bát Nhã đã dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, có gì đáng để chấp trước? Ai nấy đều không chấp trước, thiên hạ thái bình, chuyện gì cũng đều chẳng có. Chúng ta hy vọng hóa giải xung đột. Xung đột sanh từ nơi đâu? Vẫn chẳng phải do chấp trước sanh ra ư? Tôi có chấp trước, quý vị cũng có chấp trước, xung đột sẽ nảy sinh. Quý vị chấp trước, tôi không chấp trước, xung đột chẳng nảy sinh. Quý vị tiến, tôi lùi. Chỗ nào cũng đều phải học lễ phép, nhường nhịn. Biển rộng trời cao, cần gì cứ phải chấp trước, cần gì phải tranh chấp cùng người khác. Giáo dục hiện thời dạy trẻ nhỏ bé tí đã cạnh tranh. Tôi ở Đại học Côn Sĩ Lan của Úc, có một lần dùng cơm cùng mọi người, tôi ngồi đối diện một vị giáo sư già có địa vị và kiến thức rất cao. Tôi thấy trong bảng sắp tên của đại học, ông ta được xếp hạng thứ hai là người Mỹ. Khéo sao chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi hỏi ông ta, có phải là giáo dục nước Mỹ dạy trẻ cạnh tranh từ mẫu giáo? Ông ta nói, đúng vậy. Tiểu học, trung học, đại học đều dạy cạnh tranh. Nếu cạnh tranh cao hơn, sẽ là đấu tranh. Đấu tranh lại tăng cao hơn, sẽ là chiến tranh. Quan niệm giáo dục ấy chính là một tử lộ. Quý vị có nhận biết hay không? Giáo dục của các bậc thánh nhân phương Đông chẳng phải là như thế. Từ nhỏ đã dạy trẻ nhường nhịn, khiêm hư, khiêm nhượng, nhẫn nại, nhường nhịn, khiêm nhượng, lễ nhượng. Đó chính là một con đường sống động. Khái niệm cơ bản về giáo dục khác nhau. Nhìn bên ngoài, dường như chúng ta bị thua thiệt. Thật ra, bị thua ở chỗ nào? Phàm là kẻ có lễ độ, nhường nhịn, về sau phước sẽ vô cùng. Đó là trí huệ. Cạnh tranh, đấu tranh là phiền não. Hàng ngày vắt óc để tính toán với kẻ khác như thế nào, đấy là phiền não. Hả có như cách giáo học của phương Đông, tâm địa của mỗi người là quang minh, sanh trí huệ, chẳng sanh phiền não, khác hẳn. Loại thứ ba là bất tư nghị huệ, siêu ngôn niệm. Đấy là trí huệ chân thật. Ngôn là ngôn ngữ, niệm là ý niệm. Ngôn ngữ là nghị luận, ý niệm là tư duy. Bất tư nghị huệ, trí huệ chân chánh, chẳng thể nghĩ bàn. Đó là trí huệ chân thật. Trong Phật Pháp, gọi những việc gì có tư duy, có thể nghị luận, là đệ nhị nghĩa. Bất tư nghị huệ há có phải thuộc vào đệ nhị nghĩa ư? Đệ nhất huệ, tối thượng huệ, tối thắng huệ, như đã nói trong phần trước, đều là có thể nghĩ, có thể bàn. Nói xứng tánh, vô lượng huệ, vô số huệ, chẳng thể nghĩ bàn. Đấy gọi là ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xứ diệt, mở miệng liền trật, động niệm ắt sai. Đấy là huệ gì? Trong giáo pháp Đại Thừa, nó được gọi là căn bản trí. Kinh Bát Nhã đã nói rất hay: Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Vô tri là căn bản trí. Tức là chẳng thể nói, chẳng thể khởi tâm động niệm, đang được nói ở đây. Đấy chính là căn bản trí. Siêu việt ngôn niệm, nghĩa là ngôn ngữ lẫn tư duy đều không thể đạt tới được. Chỉ khi nào cảnh giới của chính quý vị nâng cao đến mức này, quý vị sẽ có thể thấu hiểu. Hết thảy chư Phật, Pháp thân Bồ Tát chẳng hai, chẳng khác. Khi trí huệ khởi tác dụng, tác dụng gì vậy? Hễ có người khác hướng về các ngài thỉnh giáo, nêu ra vấn đề để thưa hỏi, các ngài có thể đối đáp trôi chảy, chẳng cần suy nghĩ. Trí huệ chân thật lưu lộ mà. Chúng ta có thể nhìn thấy những điều này từ chỗ nào? Từ kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần lớn kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật đều là trả lời những nghi nan của kẻ khác. Những người hướng về ngài thỉnh giáo, nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp thảy đều có. Có nghi nan hướng về Đức Thế Tôn thỉnh giáo, ngài đều giải thích, giúp quý vị đoạn nghi. Những điều ấy được ghi chép lại, biến thành kinh điển, không gì chẳng biết. Ứng dụng đấy, chẳng có một vấn đề nào có thể bắt bí ngài, chẳng hề có. Ngài hoàn toàn chẳng cần học, ngài chưa hề học qua. Thế mà thật sự thông đạt, hiểu rõ chân tướng vũ trụ và nhân sinh. Câu kế tiếp là: vô dữ đẳng huệ. Vô đẳng thức, đây là nói chẳng có gì có thể sánh bằng ngài. Phật Phật đạo đồng. Nếu quý vị chẳng chứng đắc quả vị này, trí huệ của quý vị sẽ chẳng viên mãn. Trí huệ này là trí huệ nơi quả vị rốt ráo. Trong phần trước đã nói, vô phân lượng, vô nhược căn, siêu ngôn niệm, đó là nói về trí huệ của Pháp thân Bồ Tát. Ba thứ trí huệ sau thuộc về Phật quả rốt ráo. Trong Phật pháp thường gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Trước
vô lượng huệ, vô số huệ, bất tư nghị huệ, như đã nói trong phần trước, đều là trí huệ của Đẳng Giác Bồ Tát. Từ quả vị thấp nhất trong các địa vị Pháp Thân Bồ Tát cho đến Đẳng Giác Bồ Tát, kinh thường phiên âm là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này có thể phiên dịch nhưng không phiên dịch. Nói theo thể lệ dịch kinh, tức là trong ngũ chủng bất phiên, trường hợp này là tôn trọng bất phiên, nghĩa là từ ngữ ấy có thể phiên dịch, nhưng chúng ta vì tôn trọng nó cho nên vẫn dùng cách phiên âm. Nó có ý nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây chúng ta phải chú ý, chánh giác chẳng vượt thoát 10 pháp giới. Đối với thành văn duyên giác Bồ Tát Phật trong 10 pháp giới, 4 loại huệ đầu tiên được nói ở đây chính là 4 loại huệ thuộc về tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới. Chúng ta gọi các thứ trí huệ ấy là chánh giác. Quý vị thấy thắng huệ, đệ nhất huệ, tối thượng huệ, tối thắng huệ chính là chánh giác. Nhìn như vậy, mọi người sẽ hiểu rất rõ ràng. Vô lượng huệ, vô số huệ, bất tư nghị huệ là trí huệ thuộc loại chánh đẳng chánh giác. Trí huệ của Pháp Thân Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Ba loại sau đó, tức vô dữ đẳng huệ, bất khả lượng huệ, bất khả thuyết huệ, chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giải thích như vậy cũng rất rõ ràng, rất minh bạch. Bốn loại trước thuộc về tứ thánh trong 10 pháp giới. Đối với 6 loại sau, ba loại đầu là chánh đẳng chánh giác, ba loại cuối cũng chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với huệ, trong phần trước, Thanh Lương Đại Sư đã chú giải rất rõ ràng. Huệ thị đạo chi thể. Trong câu đầu tiên mở đầu đoạn này, Ngài viết, ngôn huệ giả, tức đạo chi thể. Câu này rất quan trọng. Những gì Đức Phật đã dạy, đã tu, đã thành tựu, đã giáo hóa chúng sanh đều là trí huệ. Trí huệ chẳng phải do từ bên ngoài mà có, hết thảy chúng sanh ai nấy đều trọn đủ, chỉ là quý vị mê hoặc có sâu hay cạn khác nhau. Mê càng sâu, trí huệ càng ít. Mê càng cạn, trí huệ hiện ra càng nhiều. Mê hay ngộ khác nhau. Giáo học chẳng có gì khác, chỉ nhằm giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ mà thôi. Có phải là thật sự giúp đỡ hay không? Thật sự là chẳng thể. Nhất định phải biết điều này. Vì mê hay ngộ là cá nhân, là do chính người ấy, là do bản thân người ấy. Ngộ là chính người ấy ngộ, mê là chính người ấy mê. Ở chỗ này Đức Phật chẳng giúp đỡ được. Đức Phật chỉ có thể dạy quý vị những lý luận và phương pháp. Quý vị hãy khéo học. Quý vị phải nghiêm túc nỗ lực, phải khắc phục khuyết điểm và sự nhiễm trước của chính mình. Thật sự là công phu khắc kỷ. Vì thế trí huệ này chẳng có gì sánh bằng được. Đấy chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kế tiếp là bất khả lượng huệ. Loại cuối cùng là bất khả thuyết huệ. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã viết: Nan tỷ giảo, điều cuối cùng là duy chứng tương ứng. Đấy là bất khả thuyết huệ, chính là Phật quả rốt ráo vừa mới nói. Sau đó Thanh Lương Đại Sư viết mấy câu rất hay: Dục ngôn kỳ hữu, vô tướng vô hình. Nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần. Dục ngôn kỳ vô, thánh dĩ chi linh. Loại trí huệ chân thật ấy đúng là khiến cho người ta phải bội phục năm vóc sát đất. Nó có linh thông thật sự hay chăng? Dục ngôn câu giả, huệ vô nhị thể. Dục ngôn song phi, phi vô thuyên hiển. Cố bất khả thuyết. Mấy câu này nói hết sức hay. Này, đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta lại xem tiếp đoạn thứ tư trong phần trường hàng. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Vân hà đắc nhân lực, dục lực, phương tiện lực, duyên lực, sở duyên lực, căn lực, quán sát lực, samatha lực, tỳ bát xá na lực, tư duy lực. Đoạn này nói đến 10 loại lực. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã chỉ ra 10 loại lực ấy chính là cụ đạo nhân duyên, cụ là đầy đủ, đạo ở đây là nói đến đạo quả, do vậy có thể biết đây là điều kiện ắt cần phải trọn đủ trong sự tu hành chứng quả của chúng ta. Thanh Lương Đại Sư đã chú giải rất hay. Đệ tam lực giả, tức cụ đạo nhân duyên, giai ngôn lực giả, thử thập các hữu tư đạo chi năng cố. Tư là giúp đỡ, giúp chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta chứng quả. Vì thế Trí Thủ Bồ Tát hướng về Văn Thù Bồ Tát thỉnh giáo, thật sự đều là hỏi thay cho chúng ta. Chúng ta gặp Văn Thù Bồ Tát chẳng biết hỏi gì, Ngài thay chúng ta nêu câu hỏi. Từ một đằng hỏi, một đằng đáp, chúng ta sẽ biết tu hành như thế nào, biết người tu hành phải trọn đủ những điều kiện nào. Quý vị thấy điều thứ nhất là cần có trí huệ. Trí huệ chính là thấy thấu suốt. Như chúng ta thường nói, quý vị chẳng thấy thấu suốt cho nên mới chẳng buông xuống được. Do lẽ này, nói thật ra thấy thấu suốt là khó, chứ buông xuống chẳng khó. Vì sao hiện thời chúng ta buông xuống khó khăn ngần ấy? Do chẳng thật sự thấy thấu suốt. Đạo lý là ở chỗ này. Chẳng thật sự thấy thấu suốt, chúng ta thực hiện từ chỗ nào? Trước kia, thầy chúng tôi thường xuyên dạy chúng tôi đọc kinh. Đọc kinh thì nhất định phải ghi nhớ lời dạy của cổ nhân. Đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Nói thật ra, đạo lý này rất sâu. Đọc kinh, tâm tình phải như đối trước Phật, Bồ Tát. Mở quyển kinh ra, tốt nhất là thờ một bức tượng Phật. Kinh do Phật nói, ta niệm ở nơi đó. Phật Bồ Tát ở trước mặt ấn chứng cho ta, ta cung kính đọc tụng tại đó. Trong khi đọc tụng, tâm chúng ta chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Đấy là giới. Nhất tâm chuyên chú, đấy chính là định. Niệm từng chữ rõ ràng, chẳng bỏ sót, chẳng niệm đảo lộn câu chữ. Đấy chính là căn bản trí, tức là huệ. Do vậy, đọc kinh theo phương pháp ấy xác thực là hoàn thành tam học giới định huệ cùng một lúc. Quý vị mỗi ngày niệm một giờ chính là tu tam học giới định huệ một giờ. Niệm hai tiếng đồng hồ chính là đang tu tam học giới định huệ hai tiếng đồng hồ. Trong xã hội hiện thời, hai tiếng đồng hồ có được hay không? Không được. Quý vị thấy một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị tu giới định huệ hai tiếng đồng hồ, 22 giờ kia quý vị bị xã hội nhúng bẩn. Công phu 2 tiếng đồng hồ của quý vị chẳng chống đỡ nổi. Vì thế, đấy là lý do vì sao tu hành khó khăn dường ấy. Đã tìm được nguyên nhân rồi, vậy thì phải làm sao? Nói thật ra, tối thiểu là 50%. Công phu mỗi ngày của ta là đọc tụng, sử dụng phương pháp đọc tụng. Phương pháp này rất hữu hiệu, nhất là đối với những kẻ được gọi là phần tử tri thức trong hiện thời. Chúng ta mong tìm được một vị thầy tốt, mong tìm được một hoàn cảnh tu hành tốt đẹp, nhưng chẳng tìm được. Vậy thì thực sự mong đạt thành tựu phải làm như thế nào? Đây chính là một phương pháp tốt đẹp, nhưng cũng cần phải có phước báo. Nếu quý vị chẳng có phước báo, người nào có thể đọc kinh 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày? Đại phước báo đây nha. Cuộc sống của quý vị chẳng thành vấn đề, áo cơm có người lo liệu thì quý vị mới có thể làm được. Nếu không, quý vị chẳng làm được. Từ 12 tiếng đồng hồ trở lên, tốt nhất là có thể đến 16 tiếng đồng hồ. Thời gian ấy chiếm đến 2/3 thời gian mỗi ngày. 2/3 thời gian mỗi ngày, quý vị đều luôn nhiếp tâm nơi kinh giáo. Nếu hàng ngày nhiếp tâm nơi kinh giáo chẳng gián đoạn, liên tục suốt 3 năm, quý vị đã vun quén căn cội bền vững. 10 năm hoặc 8 năm quý vị có thể khai ngộ. Thường căn thì có người 10 năm hay 8 năm sẽ khai ngộ. Trung căn thì có thể là 10 năm hoặc 20 năm. Hạ căn thì có thể là 30 năm hoặc 40 năm. Do vậy, để học Phật, thọ mạng rất trọng yếu. Thọ mạng ngắn cũng là không được rồi. Năm xưa, bao người đã đón mạng cho tôi đều nói tôi chỉ thọ đến 45 tuổi. 45 tuổi đúng là không được rồi. Lúc tôi 45 tuổi, tôi học Phật từ năm 26 tuổi. Tôi chẳng dám nói là tôi trường thọ. Người ta đoán như vậy, tôi tin tưởng, nghiêm túc nỗ lực niệm Phật. Nếu tới khi 45 tuổi thật sự phải chết, sẽ vãng sanh trong 3 phẩm hạ của cõi phàm thánh đồng cư thì cũng được. Tối đa là chỉ có thể làm được như vậy.
45 tuổi.
Thế mà 45 tuổi chẳng chết, còn sống cho đến hiện thời. Sống lâu hơn 35 năm. Trong 35 năm ấy, đã nâng cao định và huệ của chính mình trên một mức độ lớn. Do vậy, người học Phật nhất quyết phải đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Chẳng cầu thọ mạng, mà thọ mạng sẽ dài thêm. Dài thêm để làm gì? Kéo dài thêm, hòng nâng cao cảnh giới của chính mình. Nếu thọ mạng của chúng ta chẳng thể kéo dài hơn, sẽ là sống uổng phí. Hả, có ý nghĩa gì đâu. Chớ nên không biết điều này. Do vậy, hỏi về 10 loại lực này rất hay. Loại thứ nhất là nhân lực. Thanh Lương Đại Sư chú giải là tức thị chủng tánh. Chủng là tập chủng, tức là những chủng tử trong A Lại Gia Thức. Quý vị thấy Thanh Lương Đại Sư bảo vị dĩ hữu tập chủng. Trong đời quá khứ, quý vị đã từng học. Nay lại học nữa, sẽ dẫn khởi chủng tánh trong A Lại Gia Thức của quý vị. Đời này lại khiến cho nó mạnh mẽ hơn. Vô đảo văn huân. Đảo là điên đảo, chẳng hề có. Chúng ta tiếp nhận sự văn huân từ chánh pháp trong kinh giáo. Ngoài chánh pháp ra đều là điên đảo, đều là tà tri tà kiến. Vì thế trong xã hội hiện thời, chúng ta chẳng có cách nào lìa khỏi xã hội, nhưng phải biết xã hội này ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Đấy chính là điên đảo văn huân. Những gì quý vị thấy, nghe, tiếp xúc hàng ngày, đều chẳng phải là chánh pháp. Quý vị bị những thứ ấy huân tập, tự nhiên dưỡng thành khá nhiều tri kiến bất thiện. Tư tưởng bất thiện, ngôn luận bất thiện, hành vi bất thiện, đấy là phiền toái to lớn. Phật Pháp gọi đó là tạo nghiệp. Lẽ đương nhiên là quý vị sẽ tạo tội nghiệp. Vì sao quý vị bị những thứ ấy huân tập? Tu hành trong thời đại này, tánh cảnh giác của chính mình phải cao, hết sức cao. Gần như là hơn 40 năm qua, tôi chẳng xem báo chí, chẳng coi tivi, cũng chẳng nghe bất cứ đài radio nào cả. Tuy sống tại đô thị, giống như ở nơi xa cách, vì sao chẳng bị những thứ ấy huân nhiễm? Có chuyện gì quan trọng nảy sinh, sẽ có các đồng học đem những tin tức trọng yếu viết đơn giản cho tôi biết. Tôi cũng biết, chẳng cần thông tin tỉ mỉ chừng ấy. Chuyện này sẽ không sanh ra chướng ngại đối với tôi. Chúng tôi đọc kinh hàng ngày, điều này quan trọng lắm. Chẳng có ngày nào không đọc kinh, hàng ngày giảng kinh. Trao đổi với các đồng học đều nhằm nghiên cứu, thảo luận. Tâm tâm niệm niệm chẳng lìa chánh pháp. Đó là huân tập thành cá nhân. Cá nhân ấy được gọi là tập chủng. Giữ tánh chủng hợp. Tập chủng là hiện tiền, còn tánh chủng là chủng tử vốn sẵn có trong tự tánh. Sự huân tập trong hiện tại là sự huân tập bằng kinh giáo. Cái vốn sẵn có trong tự tánh chính là Phật tánh. Như Đức Phật đã dạy, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, đó là tánh chủng. Chúng ta tiếp nhận sự huân tập của chánh pháp kết hợp với tánh chủng trong tự tánh, đó là nhân. Cái nhân ấy được gọi là cái nhân khai ngộ, là cái nhân để chứng quả. Vì thế, nhân lực được xếp hàng đầu, hết sức quan trọng. Tiếp đó, Thanh Lương Đại Sư trích dẫn Nhiếp Luận để nói: Lương Nhiếp Luận vân, đa văn huân tập, giữ A Lại gia thức, trung giải tánh hòa hợp. Giải tánh chính là trí huệ, là sự học tập trong đời quá khứ. Đời này tuy lại sanh vào nhân gian, vì bị mê khi cách ấm, chẳng nhớ được những gì thuộc đời quá khứ. Tuy chẳng nhớ được, nếu trong đời này lại có duyên dẫn khởi nó, sẽ lý giải mau chóng hơn. Nhất định là sẽ lý giải sâu hơn đời trước một tầng. Thế nhưng duyên hết sức quan trọng. Duyên phải thuần chánh, chẳng thể có mảy may sai lệch nào. Hễ có gì sai lệch, quý vị sẽ đi sai đường, sẽ biến thành tà tri tà kiến. Vì vậy, đối với chuyện học Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rất rõ ràng, quan trọng nhất là thầy. Thầy là tăng thượng duyên bậc nhất đối với sự tu học của chúng ta. Nhất định phải thân cận thiện tri thức. Kinh Tiểu Thừa nói, thân cận minh sư. Chữ minh trong minh bạch, hoặc minh trong quang minh, chẳng phải là danh tiếng rất lớn, danh tiếng rất lớn vô dụng. Minh sư là vị thầy thật sự có đức hạnh, thật sự có tu hành, có giải, có chứng. Do vậy, người có tu có chứng chính là vị thiện tri thức tốt nhất. Này chúng ta ở trong thời đại này, tìm một vị hữu chứng chẳng dễ dàng, tìm chẳng ra. Này chúng ta có thể tìm được một vị hữu giải, hữu hạnh là khá rồi. Vị ấy có thể thật sự thông đạt Phật Pháp, lại còn y giáo tu hành. Vị thiện tri thức ấy hết sức hiếm có. Quý vị học theo vị ấy sẽ chẳng đâm quàng ngõ rẽ, sẽ chẳng phạm sai lầm. Tìm không thấy thì làm như thế nào? Tìm không thấy, bèn có một phương pháp là tìm cổ nhân. Cổ nhân đã mất, trước tác của họ vẫn còn. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo thầy lúc 31 tuổi. Khi ấy, lão nhân gia 70 tuổi. Lớn hơn tôi 39 tuổi. Cụ hết sức khiêm hư bảo, tôi chỉ có thể dạy anh 5 năm, rất khiêm hư. Cụ giới thiệu cho tôi một vị thầy. Ai vậy? Pháp sư Ấn Quang. Pháp sư Ấn Quang là thầy của cụ. Khi ấy tôi chưa xuất gia, còn là tại gia, cụ dạy tôi. Đối với cổ nhân, đừng học theo Tô Đông Pha. Đối với người hiện thời, đừng học theo Lương Khải Siêu. Trong lịch sử, hai người ấy đều là Phật học gia, cũng là bậc đại đức trong Phật môn. Họ rất giỏi về Phật học, đọc rất nhiều, mà nghe cũng rất nhiều, nhưng chẳng làm theo. Tập khí thế tục rất nặng, do vậy họ chẳng thể thành tựu. Cụ dặn tôi chớ nên học theo họ. Cụ dạy tôi hãy học theo Pháp sư Ấn Quang. Pháp sư Ấn Quang đã khuất. Ấn Quang Pháp sư văn sao hãy còn. Vì lẽ ấy, thuở đó, cụ tặng tôi một bộ Ấn Quang Pháp sư văn sao. Chính là chánh tập và tục tập gồm 4 quyển. Hiện thời, toàn thư đã được in ra, tổng cộng là 7 quyển đóng bìa cứng. Bộ sách tôi được tặng chính là quyển thứ nhất chánh biên và thứ hai tục biên trong bộ toàn thư hiện thời. Đọc hàng ngày. Hiểu rõ giáo huấn của tổ sư, có thể y giáo phụng hành, vận dụng những điều lão nhân gia đã dạy vào cuộc sống, vào công việc, vào xử sự, đãi người tiếp vật. Đó gọi là y giáo phụng hành. thật sự có thể y giáo phụng hành sẽ là học trò của Pháp Sư Ấn Quang. Tuy Ngài chẳng còn, nhưng thuở Ngài còn trụ thế, Ngài nhất định sẽ thừa nhận, quý vị là do ta dạy dỗ mà thành. Đấy thật sự là chẳng tìm được một vị thầy tốt đẹp, bèn học theo cổ nhân, làm học trò tư thục của cổ nhân, tôn cổ nhân làm thầy. Tôi đã dạy khá nhiều người, vì tôi chẳng có đạo tràng. Đến nay tôi vẫn chẳng có chùa miếu của chính mình, tôi cũng chẳng có tinh xá. Chỗ tôi ở là do các vị cư sĩ cung cấp, rất nhỏ. Quyền sở hữu vẫn thuộc về họ, tôi không cần. Tôi đến ở nhờ chỗ này, tôi rời khỏi, nhà cửa sẽ trả lại cho họ. Do vậy, suốt một đời này, tôi chẳng có đạo tràng của chính mình. Đấy cũng là học theo Ấn Quang Đại Sư. Tổ Ấn Quang suốt đời chẳng có đạo tràng, trụ ở chỗ người khác. Quý vị thấy lão nhân gia suốt đời không làm trụ trì, suốt đời không nhận đồ đệ xuất gia, suốt đời chẳng tham dự truyền giới, luôn nêu gương tốt nhất cho chúng ta. Tiếp nhận sự cúng dường của tín đồ, Ngài dùng toàn bộ tiền cúng dường để làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Phương pháp hoằng pháp lợi sanh của Ngài là ấn tống kinh sách. Thuở ấy, trong thời đại của Ngài, đấy chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Có thể truyền khắp mười phương, mà cũng có thể để lại cho đời sau. Đấy chính là sự cống hiến to lớn nhất của Tổ Ấn Quang đối với Phật giáo cận đại. Ngài đã thực sự lấy thân làm gương, nêu gương cho chúng ta thấy, khiến cho chúng ta học tập theo. Thầy Lý giới thiệu chẳng sai tí nào. Chúng tôi rất cảm ơn chuyện này. Lời lẽ của Tổ sư ngôn từ giản dị, ý nghĩa bao trùm. Nói thật ra, ngay trong thời Ngài, tức là vào những năm đầu thời dân quốc, Ngài đã nhìn thấy tai nạn trong xã hội. Do vậy, lão nhân gia đặc biệt đề xướng giáo dục nhân quả. Tôi lần đầu tiên đến Hương Cảng giảng kinh là do Pháp Sư Sướng Hoài và cư sĩ Tạ Đạo Liên khải thỉnh vào năm 1977. Sang năm là 2006. Đã 30 năm rồi. Trong 30 năm ấy, Hương Cảng biến hóa quá lớn. Tôi tưởng nhớ xã hội Hương Cảng vào 30 năm trước, thuần phát hơn hiện thời, lại còn mang đậm tình người. Chỗ giảng kinh là Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán ở phố Giới Hạn của khu vực Cửu Long. Ở nơi ấy, Tôi thấy Hoằng Hóa xã của Ấn Quang Đại Sư là chỗ lưu thông xuất bản kinh Phật. Sách vở kinh luận Thiện Thư, lão nhân gia đều in. Ba thứ được in nhiều nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn. Cảm ứng Thiên Vận Viên và An Sĩ Toàn Thư. Ba quyển sách ấy được in nhiều nhất. Tôi dựa theo trang bản quyền trong các bản in để tính toán, nhận thấy gần như là 300 vạn bộ. Lúc đó tôi rất kinh ngạc. Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông, là bậc đại đức trong Phật môn. Thế mà đối với kinh luận Ngài chẳng hoàng dương như vậy. Ngài in Liễu Phàm Tứ Huấn là nhân quả được nói trong Nho Gia. Cảm ứng Thiên là đạo giáo. Nửa trước của An Sĩ Toàn Thư là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, cũng là của đạo giáo. Ba thiên sau đó đều thuộc loại Đoản Thiên. Vạn Thiện Tiên Thư Giới Sát khuyên người ta kiên giết, Dục Hải Hồi Cuồng khuyên kẻ khác kiên dâm, Thiên cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ khuyên người ta niệm Phật. Ba thứ ấy được in với số lượng lớn ngần ấy, gửi tặng khắp nơi. Điều này khiến cho chúng tôi phản tỉnh sâu đậm, lắng lòng quan sát, nhận ra đấy chính là tấm lòng từ bi của lão nhân gia. Ngài biết xã hội sẽ loạn, Phật chẳng cứu được, mà Nho cũng chẳng thể cứu. Dùng gì để cứu nhân quả báo ứng? Ba loại sách ấy đều giảng về nhân quả báo ứng, đề xướng giáo dục nhân quả. Nếu ai nấy đều có thể tin tưởng nhân quả báo ứng, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của người ấy sẽ thu liễm. Tôi dùng 2-3 tuần lễ suy niệm mới ngộ được đạo lý này. Đấy là thật sự đại từ đại bi. Vì thế, sau khi từ Hương Cảng trở về Đài Loan, hình như tôi cũng in 5 vạn quyển cho ba loại sách ấy. Lại còn điều giảng mỗi loại, hình như giảng Liễu Phàm Tứ Huấn 3 lần. Cảm ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư đều đã giảng qua. Đối với xã hội hiện thời, tức 30 năm sau, kể từ lúc ấy, tôi cảm thấy lão nhân gia đề xướng chuyện này tuyệt đối chánh xác, thật sự khiến cho tôi bội phục năm vóc sát đất. Nhưng 30 năm sau, trình độ tiếng Hán trong xã hội đúng là xuống dốc không phanh. Thời ấy, ba loại sách đó kẻ bình phàm đều có thể đọc hiểu. Hiện tại, người thời nay xem ba loại sách ấy không hiểu. Tôi tin tưởng những người hiện thời dưới 40 tuổi đều xem không hiểu. Tuy những sách ấy được viết bằng thể loại văn ngôn đơn giản, dễ hiểu, nỗi khổ tâm cứu vớt tai nạn thế gian của Ấn Quang Đại Sư chúng ta phải kế thừa. Lão nhân gia đề xướng, nay chúng ta phải suy nghĩ phương pháp Người hiện tại thích nhất điều gì? Cái mà mỗi ngày chẳng thể thiếu là tivi. Vì thế, chúng tôi chế ba loại ấy thành phim tivi nhiều tập. Phim Liễu Phàm Tứ Huấn 20 tập đã quay xong, nay còn đang cắt ráp, sang tháng 2, tháng 3 năm sau có thể phát hành. Kế tiếp là Cảm Ứng Thiên 30 tập, An Sĩ Toàn Thư 30 tập, tổng cộng là 80 tập. Chúng tôi dùng phương thức phim truyền hình nhiều tập để thúc đẩy cái tâm đại từ đại bi, nguyện vọng cứu khổ cứu nạn của tổ Ấn Quang, dùng phương pháp này để phổ biến khắp thế giới. Giáo dục nhân quả quá trọng yếu. Quốc gia dân tộc Trung Hoa có thể đứng sừng sững 5.000 năm trên thế giới chẳng bị đào thải là do nguyên nhân nào? Bản thân tôi đã thể nghiệm mấy chục năm. Điều thứ nhất là giáo dục luân lý đạo đức, đó là gia giáo. Thứ hai là giáo dục lòng nhân từ bác ái của Nho gia. Thứ ba là giáo dục nhân quả từ miếu Thành Hoàng và Thập Phương Điện. Vì thế, tôi cảm thấy các cơ cấu thiết lập xưa kia tại Trung Hoa tuyệt diệu lắm. Từ đường dạy đạo hiếu, dạy luân lý. Khổng miếu dạy đạo đức. Ngũ luân bát đức. Miếu Thành Hoàng dạy nhân quả. Ba cơ cấu này có ảnh hưởng quá lớn đối với xã hội. Người hiện thời không tin tưởng. Dẫu không tin chẳng phải là không có nhân quả báo ứng. Dẫu không tin những thứ ấy vẫn tồn tại. Chẳng có miếu Thành Hoàng, nhân quả báo ứng vẫn có, chẳng trốn thoát được. Nếu chưa vị chú tâm lắng lòng quan sát, sẽ thấy chuyện nhân quả báo ứng phát sanh mỗi tuần trên cả thế giới. Nhật báo, tạp chí đều có đăng tải. Tuy nói những chuyện ấy là mê tín, khoa học chẳng có cách nào giải thích, nhưng thực sự có những chuyện ấy. Vẫn có những người tin tưởng. Nói thật thà, người tin tưởng vẫn là đa số, kẻ không tin là thiểu số. Vì thế, những thứ ấy khởi tác dụng rất lớn, đều nói về thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo. Nhân ở đây chính là cái nhân làm Phật. Điều này quan trọng lắm. Cái nhân làm Phật được dạy trong kinh điển Nhất Thừa thuộc Kinh Giáo Đại Thừa. Nhất Thừa cao hơn Đại Thừa. Nhất Thừa nói về Pháp Thành Phật, Đại Thừa giảng về Pháp Thành Bồ Tát, Tiểu Thừa giảng về Pháp Thành Thanh Văn và Duyên Giác. Kinh Pháp Hoa có nói: Duy hữu Nhất Thừa Pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Đức Phật nói lời thật, khuyên con người làm Phật. Đó là nói lời thật. Quý vị có thể làm Phật hay không? Quý vị có Phật tánh, cớ sao quý vị chẳng làm Phật? Nay quý vị chẳng làm Phật là vì quý vị đã mê mất Phật tánh.
hoàn toàn để tập tánh làm chủ. Quý vị thấy Tam Tự Kinh của Nho Gia đã nói rất hay: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Bổn thiện chính là bản tánh của quý vị. Tánh tương cận, tập tương viễn. Tương cận là tánh của mọi người giống như nhau, chẳng có gì sai việc. Nhưng do huân tập mà dần dần khiến cho quý vị xa rời bản tánh, quý vị xa rời tánh, nhân phẩm cũng sai biệt to lớn. Cẩu bất giáo, tánh nải thiên. Giáo dục được hưng khởi từ chỗ này. Mục đích của giáo dục thánh hiền là làm thế nào để giữ gìn bản tánh của quý vị. Làm thế nào để gìn giữ bản tánh vốn lành, chẳng bị biến mất. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Câu này quan trọng, đã nêu rõ nguyên lý và nguyên tắc giáo học. Bất luận học Nho hay học Phật đều là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, quý vị mới có thể thành tựu. Vì thế phải hiểu đọc sách ngàn lần, đọc sách vạn lần, đọc sách mười vạn lần rất hữu lý. Suốt cả đời quý vị đọc một thứ, tâm sẽ định, chẳng suy nghĩ lung tung. Định có thể khai huệ, định đến một mức độ nhất định sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Một ngộ, hết thảy ngộ. Sau khi đã ngộ, bất cứ kinh luận nào cũng đều thông. Điều này khác với học vấn thế gian. Học đại học trong thế gian, quý vị học tốt nghiệp từ một khoa này, đối với những khoa khác, quý vị sẽ chẳng biết gì hết. Phật pháp khác hẳn. Tông phái trong Phật pháp, các tông, các phái rất nhiều. Chỉ cần quý vị thông một môn, đã ngộ, thì toàn bộ đều ngộ. Không chỉ là ngộ Phật pháp, mà pháp thế gian cũng thông suốt. Lạ lùng thay, thông một điều sẽ thông suốt hết thảy. Ngộ một sẽ ngộ hết thảy. Tu một sẽ tu hết thảy. Chứng một sẽ chứng hết thảy. Kinh Hoa Nghiêm dạy như thế đó. Kinh Hoa Nghiêm là pháp nhất thừa, duy hữu nhất thừa pháp. Đối với pháp nhất thừa, trong các kinh điển được phiên dịch tại Trung Hoa, chỉ có ba bộ là pháp nhất thừa, chuyên môn giảng về phương pháp thành Phật. Ba bộ Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Phạm Võng là pháp nhất thừa, cao hơn đại thừa. Chớ nên không biết điều này. Kinh Hoa Nghiêm phân lượng quá lớn, vì thế trải qua nhiều đời, người giảng rất ít. Kinh Pháp Hoa được giảng nhiều hơn, vì Kinh Pháp Hoa có phân lượng nhỏ hơn. Chúng tôi giảng lần này là vì trước khi vãng sanh, quán trưởng Hàng Anh đã yêu cầu tôi nhất định phải giảng Kinh Hoa Nghiêm một lượt, lưu lại băng thâu hình để làm tài liệu tham khảo cho người đời sau. Tôi đã nhận lời bà ta. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà hoàn toàn quán thông. Vì thế, cổ nhân bảo Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Rất có lý. Do vậy, cầu sanh tịnh độ, quý vị có thể hiểu Hoa Nghiêm, sẽ hoàn toàn hiểu rõ thông đạt Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng có nghi lự, tính tâm kiên định, nguyện tâm kiên cố, niệm Phật quyết định được vãng sanh. Kinh Hoa Nghiêm có thể nghe, chẳng cần đổ công dốc sức nơi ấy, mà hãy nên dụng công nơi Kinh Vô Lượng Thọ. Hoặc Kinh A-di-đà. Chú giải hay nhất cho Kinh A-di-đà là bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Hai bản chú giải ấy quá hay, chú giải tuyệt diệu. Sớ sao hoàn toàn dùng nghĩa thú của Hoa Nghiêm. Vì thế, quý vị đọc sớ sao sẽ giống như đọc Kinh Hoa Nghiêm. Cách thức cũng giống hệt như Hoa Nghiêm. Mở đầu là thập môn khai khải. Do vậy, đối với câu văn đã trích dẫn từ Nhiếp Luận, chúng ta phải hiểu trong A Lại Gia thức của mỗi cá nhân đều có chủng tử Phật tánh. Nay lại dùng Kinh Giáo Đại Thừa để huân tập. Chủng tử trong tập tánh của quý vị sẽ hòa hợp cùng tánh chủng. Nhất thiết thánh nhân, dĩ thử vi nhân. Hết thảy thánh nhân ở đây bao gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là những người thật sự tu hành, hy vọng vĩnh viễn thoát ly luân hồi, vượt thoát mười pháp giới, thảy đều dùng điều này làm nhân. Do đó, thuở Đức Thế Tôn tại thế đã vì mọi người giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Phật pháp là giáo dục, chẳng phải là tôn giáo. Các tín đồ tôn giáo cũng đến học. Từ Kinh Luận chúng ta thấy chuyện này. Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ta thấy rất nhiều trường hợp giống như vậy. Bà La Môn là tôn giáo. Họ đến học với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng buộc họ thay đổi tôn giáo. Quý vị là tín đồ Bà La Môn, học Phật thì vẫn là tín đồ Bà La Môn. Quý vị là tín đồ Du Già, học Phật thì vẫn là tín đồ Du Già, chẳng biến đổi. Học Phật là chi? Học Phật là đến nơi đây để cầu giới, định, huệ, đến học trí huệ. Đã có trí huệ, quý vị trở về tôn giáo của chính mình sẽ nâng cao cảnh giới tôn giáo của chính mình. Do đó, Phật giáo là sự giáo dục tốt nhất, chẳng phải là tôn giáo. Nó chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt tôn giáo. Đúng là giống như Khổng Tử chỉ văn lai học. Hoan nghênh quý vị đến học. Thích Ca Mâu Ni Phật thảy đều có thể tiếp nhận, nhất định sẽ nghiêm túc tận hết trách nhiệm dạy bảo quý vị. Chỉ cần quý vị chịu nghe lời, chịu y giáo phụng hành, chẳng có một ai không thành tựu. Vì thế, các đồng học học Phật phải nhận thức Đức Phật, phải hiểu rõ ràng chúng ta đến nơi đây nhằm mong học gì, mong thành tựu điều gì. Điều này rất quan trọng. vô tánh nhiếp luận vân, thử văn huân tập, tuy thị hữu lậu, nhi thị xuất thế tâm chủng tử tánh. Câu này rất quan trọng. Này chúng ta dùng kinh giáo để huân tập, chính là sự huân tập bởi nghe pháp trong hiện tiền. Xác thực là hữu lậu. Vì sao? Chúng ta chưa đoạn tập khí phiền não. Chẳng đoạn vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Thế mà sự huân tập ấy lại là chủng tử tánh của cái tâm xuất thế. Nếu chúng ta muốn đi theo con đường xuất thế này, xuất thế là vượt thoát tam giới lục đạo. Nó sẽ có thể hướng dẫn quý vị. Nó là con đường chánh đáng, chẳng phải là nẻo tà. Điều này tốt đẹp. Trong hết thảy các sự học tập, nó là đạo xuất thế, hết sức hy hữu, khó có. Thứ hai là dục lực. Dục là dục vọng. Thanh Lương Đại Sư chú giải rất hay. Hữu thắng dục lạc, hy đại bồ đề, cập khởi hạnh cố. Đối với dục lực như kinh đã dạy, nó cũng chính là nguyện lực như chúng ta đã nói. Các vị nghĩ xem có đúng hay không? Nguyện lực đấy nha. Có dục vọng thù thắng, có sự ái nhạo thù thắng. Nhạo ở đây là nhạo háo. Người thế gian luôn có dục vọng, mỗi cá nhân có dục vọng khác nhau. Thù thắng nhất, yêu chuộng nhất là gì? Hy đại bồ đề. Điều quý vị mong cầu chính là đại bồ đề, tức là vô thượng bồ đề. Ai chứng đắc vô thượng bồ đề? Trong thế gian này, người gần chúng ta nhất chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã chứng đắc, đã đạt được. Vì thế, đối với Bồ Đề, Bồ Đề là tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác. Đại Bồ Đề là đại giác. Từ ngữ dịch sang tiếng Hán sẽ là đại giác. Đại giác là đối với vũ trụ, nhân sinh, quá khứ, vị lai, không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Quý vị hãy ngẫm xem, có ai chẳng mong cầu, có ai chẳng mong cầu đạt được? Đầu tiên, quý vị phải thừa nhận điều này. Phải nhận thức điều này. Phải hiểu rất triệt để, rất rõ ràng. Nguyện vọng của chúng ta mới có thể sanh khởi được. Tuy đã có nhân, mà nếu chẳng có sự mong mỏi này, nói thật ra, sự mong mỏi ấy chính là duyên. Cái duyên này là sở duyên duyên. Còn cái nhân trước đó chính là thân nhân duyên. Đã có thân nhân duyên, mà nếu chẳng có sở duyên duyên, chẳng yêu chuộng, chẳng mong cầu nó, nó cũng chẳng thể hiện hành, cũng chẳng khởi tác dụng. Dục vọng mạnh mẽ mà. Quý vị thấy thân nhân duyên thì ai nấy đều trọn đủ, nhưng sở duyên duyên thì chính mình phải phát tâm. Quý vị có thể vứt bỏ hết thảy tất cả dục vọng trong thế gian, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngay cả ngôi vua cũng buông bỏ, vinh hoa phú quý đều bỏ sạch. Chuyện này so với chuyện làm quốc vương, so với sự hưởng thụ vinh hoa phú quý, vẫn là vui sướng hơn. Những kẻ bình phàm chẳng có trí huệ ấy. Có trí huệ, quý vị mới có thể thật sự chọn lựa con đường sung sướng. Mới thực sự biết chọn lựa giữa khổ và lạc. Trong thế gian này, trong tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần đều có lạc. Nhưng quý vị suy nghĩ cặn kẽ, có thứ lạc nào chẳng có tác dụng phụ? Quý vị ưa chuộng thứ lạc ấy, sẽ phải trả giá bao nhiêu? Hơn nữa, đối với những thứ lạc ấy, Đức Phật nói lạc là hoại khổ, chẳng phải là chân lạc. Chân lạc là Đại Bồ Đề, quyết định chẳng có hoại khổ. Do vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật chọn lựa điều này. Đấy là sự chọn lựa bằng trí huệ chân thật. Ngài thật sự có thể thực hiện Đại Bồ Đề trong cuộc sống, thực hiện trong xử sự, đãi người tiếp vật, thực hành trong giáo hóa chúng sanh. Ngàn năm vạn đời, bao nhiêu người kính ngưỡng Ngài, bao nhiêu người đã học tập Ngài, đó là Đại Lạc. Không ai có thể sánh bằng. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng điều này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới đây.